Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 4 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Tadeusz Mazowiecki, thủ tướng đầu tiên của chế độ dân chủ Ba Lan, về Đức Gioan Phaolô II. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày, chuyện ông Filonenko, từ vô thần đến giáo sư thần học tại Nga. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh mở rộng biên cương giáo hội cho dân ngoại. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, quan tài Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã được đặt dưới bàn thờ ở nhà nguyện Thánh Sebastiano trong đền thờ Thánh Phêrô. Shalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 5, sau khi đóng cửa đền thờ Thánh Phêrô, nhân viên của đền thờ đã bắt đầu việc đặt di hài Đức Gioan Phaolô II bên dưới bàn thờ trong nhà nguyện Thánh Sebastiano. Nghi thức này bắt đầu với cuộc rước từ nhà thánh do Đức Hồng Y Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, với sự tham dự của 9 Hồng Y, nhiều giám mục cùng với kinh sĩ đoàn và đoàn các linh mục giải tội và ban giúp lễ. Đoàn dừng lại cầu nguyện trước bàn thờ tuyên xưng đức tin và tiến về nhà nguyện Thánh Sebastiano, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh. Tại đây mọi người đã hát 3 lần Chân Phước Gioan Phaolô cầu cho chúng con và đọc kinh kính vị Chân Phước mới với nghi thức xông hương. Sau đó các thợ của đền thờ đã gắn vào hộc mộ tấm bia bằng cẩm thạch trắng có hàng chữ màu đỏ Beatus Ioannes Paulus PP2, Chân Phước Gioan Phaolô II Giáo Hoàng. Nghi thức kết thúc lúc 19:45. Bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm qua mùng 3 tháng 5, các tín hữu vào thăm đền thờ Thánh Phêrô có thể đến cầu nguyện tôn kính vị Tân Chân Phước tại nhà nguyện Thánh Sebastiano. Hôm 1 tháng 5 sau lễ phong Chân Phước, đã có 250.000 tín hữu vào đền thờ kính viếng di hài Đức Gioan Phaolô II trong vòng 13 tiếng đồng hồ. Trong ngày mùng 2 tháng 5 có thêm 100.000 người khác kính viếng trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 6 giờ chiều.
Islamabad, cố vấn của chính phủ Pakistan về các nhóm tôn giáo thiểu số, ông Bulhati, cho biết tình hình tại nước này căng thẳng sau khi Bin Laden bị biệt kích Mỹ giết chết. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 2 tháng 5, ông Bulhati nói, chính phủ Pakistan đang hết sức chú ý tới các biện pháp phòng ngừa. Trong thực tế, người ta đang lo sợ trước các phản ứng vô lý chống lại các nhóm Kitô thiểu số. Linh mục Mario Rodriguez, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Pakistan, tuyên bố sau khi gặp gỡ các quan chức chính phủ hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua rằng, chính quyền đặt chúng tôi ở trong tình trạng báo động, yêu cầu đóng cửa các cơ sở của giáo hội và họ gia tăng số cảnh sát viên canh gác quanh các thánh đường. Các tín hữu Kitô tại Pakistan là những nạn nhân vô tội trong tình trạng này, cũng như các hoàn cảnh khác. Người ta lợi dụng mọi cớ để đe dọa hoặc tấn công các tín hữu Kitô. Cha Rodriguez cũng cho biết một số chuyên gia tuyên đoán rằng việc giết chết Bin Laden sẽ làm suy yếu nhóm Taliban và ý thức hệ của họ. Và về lâu về dài, điều này có thể giúp giảm bớt cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Tuy nhiên, các nhóm Hồi giáo cực đoan đang mọc lên nhan nhản tại Pakistan và các lãnh tụ cực đoan khác cũng có thể nảy sinh thêm. Điều cần thiết bây giờ là một chính sách nghiêm túc bao dung về tôn giáo trong mọi cấp độ, từ văn hóa đến xã hội, chính trị và lập pháp.
Vatican, trong những ngày này, Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đang viếng thăm tại Úc từ ngày 2 đến 14 tháng 5 tới này. tháp tùng Đức Tổng Giám mục Velio có cha Gabriele Bentolio, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng. Cuộc viếng thăm này diễn ra theo lời mời của Đức cha Joseph Grech, đặc trách mục vụ di dân và tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Úc. Đức cha qua đời đột ngột vào cuối tháng 12 năm ngoái, nhưng lời mời vẫn được Hội đồng Giám mục Úc duy trì. Đây là lần đầu tiên các vị đặc trách Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và lưu động đến nước Úc để gặp gỡ các vị tuyên úy phục vụ những người di dân và tị nạn. Sinh hoạt này sẽ góp phần đề cao tầm quan trọng của hoạt động trong các giá trị địa phương và đặt vào khuôn khổ công việc mục vụ bình thường và trong bối cảnh rộng lớn hơn của đạo lý xã hội công giáo. Ngoài ra, cuộc viếng thăm này cũng giúp các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh hiểu rõ hơn những vấn đề và cách thức các nhân viên ở địa phương thi hành việc mục vụ cho người di dân và tị nạn tại Úc. Đức Tổng Giám mục Velio được mời phát biểu ngày 11 tháng 5 tới đây trong khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Úc nhóm tại Sydney. Nước Úc hiện có khoảng 21 triệu dân cư, trong đó 5 triệu là các công nhân di dân, 22.500 người tị nạn và 2.350 người đang xin tị nạn.
Abuja, Liên hiệp các giáo hội Kitô tại Nigeria kêu gọi Tổng thống Goodluck Jonathan có biện pháp đối với những kẻ giật dây tạo nên tình trạng bất an sau cuộc bầu cử tổng thống mới đây tại nước này, trong đó có 300 thánh đường của Kitô giáo bị phá hủy. Theo báo Disde, ngày hôm nay, số ra ngày 2 tháng 5 vừa qua, Liên hiệp các giáo hội Kitô tại Nigeria cho biết các cuộc xung đột và bạo động sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 16 tháng 4 vừa qua có động lực chính trị và tôn giáo, chúng được hoạch định trước. Điều này người ta thấy rõ qua sự kiện các tín hữu Kitô, tài sản của họ đặc biệt bị các nhóm Hồi giáo bạo động chiếu cố và phá hủy. Tổng cộng có tới 300 thánh đường Kitô ở miền Bắc Nigeria bị phá hủy. Liên hiệp các giáo hội Kitô chào mừng đề nghị của chính phủ Nigeria thành lập một ủy ban điều tra về các vụ bạo động sau cuộc bầu cử tổng thống. Trong tuần lễ trước đây, mục sư Ayo Oriseyafo, chủ tịch Liên hiệp các giáo hội Kitô Nigeria, cho biết có hơn 1.000 người bị thiệt mạng tại miền Bắc nước này, nơi có đại đa số dân theo Hồi giáo. Theo các tổ chức quốc tế, chỉ có 500 người bị giết. Mục sư Oriseyafo yêu cầu chính phủ bắt giữ ứng cử viên tổng thống Muhammadu Buhari bị thất cử, vì theo mục sư, ông này là người đã xúi dục và sách động các vụ bạo động sau khi Tổng thống Goodluck Jonathan, một người tin lành, được tái cử.
Roma, hàng trăm người thuật lại chứng từ về những ơn lành đã nhận được nhờ cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô II. Họ là những người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và quốc tịch đã gửi chứng từ qua mạng thông tin trên Internet do giáo phận Roma thực hiện, nhân dịp phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng. Cho đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, mạng này đã đăng hơn 400 chứng từ bằng nhiều thứ tiếng, nói về những cách thức mà họ cảm thấy Đức Gioan Phaolô II truyền cầu cho họ hoặc đưa họ trở về với giáo hội. Nhiều người cảm ơn Đức Gioan Phaolô II vì đã nghe lời cầu nguyện của họ, nhờ đó cuộc giải phẫu họ chịu được thành công hoặc những trục trặc trong gia đình. Một số người khác kể lại những lần được gặp Đức Cố Giáo Hoàng hoặc được thấy Ngài trong các cuộc viếng thăm mục vụ, và họ cảm thấy sự hiện diện của một người thánh thiện. Một số người khác cho biết cách Đức Giáo Hoàng tìm đến với tha nhân thuộc mọi tầng lớp đã thay đổi cuộc sống của họ. Một phụ nữ cho biết đã phải làm nghề mại dâm để giúp đỡ gia đình và đã đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Nhưng nay bà viết, con xin lỗi Đức Giáo Hoàng vì trong một lúc nóng giận con đã xé hình của Ngài. Nay con xin Đức Giáo Hoàng luôn ở gần con tha thiết xin Ngài điều đó. Vì con không có ai ngoài Đức Giáo Hoàng, con sẽ tiếp tục nói với Ngài, con thương mến Ngài.
Một số người khác kể lại những ơn họ được từ Đức Gioan Phaolô II, ví dụ được khỏi bệnh một cách lạ lùng như bệnh xơ cứng hay ung thư phổi. Có một người ở thành phố Calgary bên Canada cho biết, ông ta bị chìm và kẹt dưới nước sau khi trực thăng chở 20 công nhân bị rớt xuống biển ở vùng vịnh. Lạ lùng thay, ông ta được nổi lên mặt nước, mặc dù ông không thể tháo cởi dây cột vào ghế máy bay. Ông là một trong 8 người sống sót trong tai nạn đó. Cả chuỗi mân côi ông giữ trong cái cặp có khóa cũng lấy lại được. Ông viết, bản thân tôi tin Đức Gioan Phaolô II là vị thánh, và lời chuyển cầu của Ngài với Thiên Chúa Toàn Năng đã cứu mạng tôi. Một người khác là văn sĩ ở nước Eritrea bên Phi Châu, nhưng sống tại Roma, cho biết mẹ và chú của ông được lành bệnh nhờ cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô II, sau khi các bác sĩ từ chối không chữa cho họ nữa vì không còn hy vọng. Văn sĩ này cho biết vẫn thường đến cầu nguyện tại mộ của Đức Gioan Phaolô II và khóc. Một ngày sau lễ giỗ đầu của Đức Cố Giáo Hoàng, ông điện thoại về cho thân nhân ở Eritrea thì được biết mẹ và chú của ông đã khỏi bệnh. Và ngày nay gia đình đọc kinh mân côi tại một nhà nguyện mà một người họ hàng khác đã làm bằng rơm. Có những chứng từ kể lại việc sinh con sau những năm son sẻ hoặc sảy thai. Có một chứng từ về một em bé người Ý tên là Carol. Mẹ em cho biết lẽ ra em đã chết khi sinh ra vì những biến chứng y khoa, nếu không được cứu chữa nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngày nay em đã 4 tuổi và như một thần đồng. Em biết bảng cửu chương đến số 14, có thể đếm ngược lại và làm tính trừ. Em có thể đọc tên và chỉ các thành phố lớn tại Italia và các thủ đô trên thế giới.
Reims, ngày 6 tháng 5 tới đây, các buổi lễ mừng kỷ niệm 800 năm nhà thờ chính tòa giáo phận Reims bên Pháp sẽ được khởi sự và kéo dài trong vòng 7 tháng trời. Thánh đường này là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi bật nhất theo kiểu Gothic tại Pháp về mặt kiến trúc cũng như về 2.303 pho tượng tại đây. Năm 1991, nhà thờ chính tòa Reims được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc liệt kê vào số các gia sản của thế giới. Mỗi năm có khoảng 1.500.000 du khách đến viếng thăm nhà thờ này. Trong lịch sử, nhà thờ chính tòa Reims là nơi tấn phong các vua nước Pháp. Thánh đường có 56 tượng của các vua cao 4,5 mét, bắt đầu là vua Clovis, cùng với hoàng hậu là thánh nữ Clotilde và thánh Remy. Lễ khai mạc thời gian kỷ niệm sẽ được bắt đầu chiều tối ngày thứ Sáu tới đây với kinh tạ ơn. Thánh lễ kỷ niệm sẽ được cử hành ngày 15 tháng 5 sắp tới trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh và các giám mục trong vùng. Nhiều sinh hoạt văn hóa và tôn giáo sẽ được tiến hành trong 7 tháng kỷ niệm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Tadeusz Mazowiecki, thủ tướng đầu tiên của chế độ dân chủ Ba Lan, về Đức Gioan Phaolô II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho vị tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội một vị giáo hoàng chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của mình. Là vị giáo hoàng đến từ xa, như người tự định nghĩa, Đức Gioan Phaolô II duy trì nguồn gốc này của mình và đóng ấn nó trên mọi hành động trong triều đại của người, nhưng cũng đồng thời rộng mở cho thế giới, trong sự can đảm chống lại các chính quyền độc tài, trong việc bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, bênh vực công việc làm của con người, tôn sùng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Đức Wojtyła 20 tuổi và đã sống kinh nghiệm chế độ độc tài của Hitler, rồi chế độ độc tài của Đế quốc Liên Xô cho tới khi bức tường Berlin sụp đổ hồi năm 1989, kéo theo sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu. Nhưng ngay sau đó, tinh thần thực tiễn ngôn sứ của người đã thúc đẩy Đức Gioan Phaolô II bước vào cuộc chiến đấu mới chống lại chủ nghĩa tư bản. Dưới triều đại của người, Đức Gioan Phaolô II đã có biết bao nhiêu sáng kiến, trong đó có việc đại diện giáo hội công giáo xin lỗi các anh chị em Do Thái, viếng thăm hội đường Do Thái tại Roma, triệu tập ngày liên tôn cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi, thành lập ngày quốc tế giới trẻ, vân vân. Đức Gioan Phaolô II cũng là vị giáo hoàng thực hiện nhiều chuyến tông du nhất, người đã thực hiện 104 chuyến tông du ngoài Italia, trong đó Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm 127 quốc gia. Trong 27 năm làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Ba Lan 9 lần, Pháp 8 lần, Hoa Kỳ 7 lần, Mexico và Tây Ban Nha mỗi nước 5 lần, Brazil, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ mỗi nước 4 lần. Tại Italia, người đã thực hiện 140 chuyến viếng thăm mục vụ và đã thăm hơn 300 trên tổng số 344 giáo xứ của giáo phận Roma. Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đã có ảnh hưởng rất lớn trên cuộc sống giáo hội công giáo và trên cả tình hình thế giới. Dưới triều đại 27 năm của người, Tòa Thánh Vatican đã nới rộng các liên lạc ngoại giao với 90 quốc gia năm châu, nâng con số 84 nước khi Đức Gioan Phaolô II lên ngôi hồi năm 1978, lên 174 nước khi người qua đời cách đây 6 năm. Một cách đặc biệt, Đức Gioan Phaolô II đã có công lớn đối với sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Liên Xô và Đông Âu, trong đó có Ba Lan là quê hương của người.
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Tadeusz Mazowiecki, thủ tướng đầu tiên của chế độ Dân Chủ Ba Lan hồi năm 1987, về Đức Gioan Phaolô II. Tên tuổi của ông cùng tên tuổi với Đức Gioan Phaolô II đã đi vào lịch sử Ba Lan và lịch sử thế giới. Ông Tadeusz Mazowiecki sinh năm 1927, đã là một nhà báo, một người hoạt động xã hội và nhà chính trị Ba Lan. Ông cũng là thành viên của nhóm thành lập Công đoàn Liên đới Solidarność sát cánh với ông Lech Walesa. Ông đã bị nhà nước Cộng sản Ba Lan lên án vì tội chống đối chế độ Cộng sản. Là tín hữu Công giáo dấn thân ngay từ thập niên 1950, ông Mazowiecki đã là cố vấn của ông Lech Walesa, lãnh tụ Công đoàn Độc lập Liên đới Solidarność, là lực lượng tiên phong đã khiến cho chế độ Cộng sản Ba Lan sụp đổ. Ông Mazowiecki đã là Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan từ ngày 24 tháng 8 năm 1989 tới ngày 31 tháng 12 năm 1989. Sau khi chế độ Cộng sản cáo chung, ông đã tiếp tục chức vụ Thủ tướng cho tới ngày 12 tháng Giêng năm 1991. Ông cũng đã là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại cụ Yugoslavia, nguyên Thủ tướng rất kín đáo khi đề cập tới tương quan đặc biệt của ông với Đức Gioan Phaolô II. Nhưng ông luôn luôn khẳng định sắc tính sau đây của mình. Chính Đức Gioan Phaolô II đã tái trao ban cho tín hữu Ba Lan lòng can đảm lên tiếng trong cuộc sống công cộng bằng cách làm chứng cho thiên tài của Kitô giáo. Thưa ông Mazowiecki, khi nào ông đã ý thức được sự sang trang lịch sử này tại Ba Lan?
Hồi năm 1977, trong tư cách là chủ tịch của Hiệp hội Trí thức Công giáo thủ đô Warsawa, tôi đã tổ chức một đại hội về đề tài Kitô hữu trước các quyền con người, nhưng đã không thể ấn hành các diễn văn của đại hội vì nhà nước Cộng sản kiểm duyệt. Tuy nhiên, tôi đã thành công trong việc gửi các diễn văn của đại hội cho một vài giám mục của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Đức Hồng Y Karol Wojtyła đã viết cho tôi một thư trả lời rất ý nghĩa, trong đó người khẳng định rằng tại Ba Lan, các quyền con người gặp gỡ một cách hầu như có cơ cấu với các quyền của quốc gia và của giáo hội. Và người kết luận, chúng ta là các chứng nhân của một liên minh ngày càng lớn giữa giáo hội, quốc gia và bản vị con người. Đó đã là một ý niệm mới, một ý niệm cách mạng. Giáo hội không hạn chế trong việc bênh vực các quyền riêng của mình, mà biến sự tự do tôn giáo trở thành đá tảng cho các quyền tự do xã hội và dân sự của toàn quốc gia.
Ông có đề cập vấn đề này với Đức Gioan Phaolô II sau khi người được bầu làm giáo hoàng không?
Vào tháng 6 năm 1979, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm quê hương Ba Lan lần đầu tiên. Đó đã là một chuyến công du chiến thắng với hàng triệu người quây quần chung quanh Đức Thánh Cha đến để loan báo sự thật của Chúa Kitô về con người. Tôi cũng đã có mặt tại quảng trường chiến thắng trong thủ đô Warsawa ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, khi Đức Gioan Phaolô II lớn tiếng khẩn nài Chúa Thánh Thần biến đổi trái đất, và người nói thêm vùng đất này, khiến cho tín hữu đã nồng nhiệt vỗ tay rất lâu hoan hô người. Trước khi người trở về Roma, tôi đã có dịp nói chuyện với người. Người nói, tôi tự hỏi cái gì sẽ xảy ra sau chuyến viếng thăm này của tôi tại Ba Lan. Tôi nghĩ tới các lời này sau đó, khi các công nhân xưởng đóng tàu đăng xích, biểu tình đình công và điều đầu tiên các công nhân biểu tình làm đó là treo hình Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trên cổng vào xưởng đóng tàu.
Công đoàn Liên đới Solidarność đã nảy sinh và bắt đầu cuộc chiến đấu chống lại chế độ Cộng sản. Giờ đây người ta nghĩ rằng nó đã từ chiến thắng này qua chiến thắng khác. Có đúng thế không, thưa ông?
Không, trái lại. Đó đã là một cuộc tranh đấu cam go và khó khăn. Theo các nhà quan sát thời đó, thì nó không có khả thể thành công nào. Nhưng Đức Gioan Phaolô II đã là một trong số ít người xác tín rằng chế độ Cộng sản sẽ bị đánh bại. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng không ai trong chúng tôi dám dự kiến chế độ Cộng sản sẽ bị thua trận khi nào và ra sao. Cái khôn khéo lớn của Đức Karol Wojtyła đã là duy trì đường lối chính trị cởi mở đối với các nước Cộng sản Đông Âu, nhưng đặt để nó vào trong một chiều kích rộng lớn hơn, và các tác nhân đối thoại không còn phải chỉ là các chính quyền nữa, mà là các dân tộc.
Có thể nói rằng Đức Gioan Phaolô II đã là một ngôn sứ lẻ loi không, thưa ông?
Đức Gioan Phaolô II đã trao tiếng nói cho các khát vọng của hàng triệu người. Nhưng cả bên trong giáo hội Ba Lan cũng có người nghĩ rằng, sau khi tướng Jaruzelski tuyên bố tình trạng chiến tranh và loại trừ công đoàn Liên đới Solidarność ra ngoài vòng pháp luật, cần phải tìm ra một vài thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản. Trái lại, Đức Gioan Phaolô II đã không ngừng ủng hộ lý lẽ của công đoàn tự do của chúng tôi. Chính Đức Gioan Phaolô II đã minh xác với tôi điều đó hồi năm 1987, khi tôi có thể đến Roma viếng thăm người và tòa thánh Vatican. Tôi đã ra khỏi cuộc gặp gỡ với tâm hồn nhẹ nhõm, và tôi cảm ơn Thiên Chúa vì món quà quý báu là vị giáo hoàng cao cả này.
Ông đã gặp gỡ Đức Gioan Phaolô II nhiều lần, cuộc gặp gỡ nào đã quan trọng nhất?
Đó là khi tôi chính thức được tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 10 năm 1989. Tôi đến Vatican như thủ tướng của chính quyền dân chủ Ba Lan và được một vị giáo hoàng người Ba Lan tiếp đón. Đức Gioan Phaolô II đã giơ tay ra bắt tay tôi và siết chặt rất lâu. Cả hai chúng tôi đều yên lặng, chúng tôi đã biết mình sống một phép lạ không cần phải diễn tả bằng nhiều lời nói. Tôi cảm thấy được tràn ngập bởi sự dịu hiền của một người cha yêu mến và hãnh diện về nước Ba Lan. Đức Gioan Phaolô II sẽ luôn mãi là điểm tham chiếu cho mọi người dân Ba Lan, tin hay không tin. Người đã cho chúng tôi trở lại niềm hy vọng, sự tự do và phẩm giá là người. Chúng tôi sẽ không thể nào quên được điều đó.
Thưa ông Mazowiecki, Đức Gioan Phaolô II đã không chỉ đóng lại một giai đoạn, mà còn mở ra một giai đoạn mới nữa, bằng cách dẫn đưa giáo hội bước vào ngàn năm mới. Đâu là sứ điệp mạnh mẽ nhất đã định tính cho giai đoạn thứ hai này trong triều đại giáo hoàng của người?
Có nhiều yếu tố lắm, nhưng tôi chỉ xin dừng lại ở một trong các điểm mới mẻ nhất này. Đó là giáo lý về sự can thiệp nhân đạo. Đức Gioan Phaolô II đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế can thiệp để chặn đứng các tai ương và các kinh hoàng. Người đã chỉ cho thấy một con đường mà các nền dân chủ còn phải vất vả để bước đi. Đức Gioan Phaolô II đã nhắc tới tính cách cấp thiết của nó. Chúng ta có bổn phận tìm ra các phương thế và các dụng cụ thích hợp để khiến cho nó được hữu hiệu.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Tadeusz Mazowiecki, Thủ tướng đầu tiên của chế độ dân chủ Ba Lan, về Đức Gioan Phaolô II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày chuyện ông Filonenko từ vô thần đến giáo sư thần học tại Nga.
Alexander Filonenko sinh năm 1968 tại Kislovodsk, bên Nga, lúc ấy còn thuộc lãnh thổ Liên Xô dưới chế độ vô thần. Lớn lên trong bầu khí hằn học đối với tất cả những gì có liên hệ đến thánh thiêng, Alexander trở nên dị ứng đối với nhà thờ, nhà thánh. Không bao giờ Alexander nghĩ đến chuyện nghiên cứu đào sâu về tôn giáo cả. Thế hệ của Alexander chính là thế hệ con cái vô thần từ cốt tủy ra đến bên ngoài. Lẽ dĩ nhiên, khi vào đại học, Alexander chọn phân khoa vật lý hạt nhân. Trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, các huấn luyện viên tha hồ nhồi sọ các anh lính trẻ với những bài học như Thánh Kinh là cuốn sách giả dối. Điều này đã đánh động óc tò mò của Alexander. lúc ấy cũng là thời chính sách Perestroika. Nhiều cuốn phim trước kia bị cấm, nay lại được cho trình chiếu ở Liên Xô, nói về viễn tượng nhân bản hay tôn giáo. Rồi một ngày kia, tình cờ Alexander cầm trên tay cuốn khảo luận của triết gia Semen Frank có đề tựa Ý nghĩa cuộc đời. Alexander đọc một mạch từ đầu đến trang cuối cùng và dừng lại ở đó, chỗ nói về Đức Kitô. Vốn là một nhà khoa học, xác tín rằng khoa học chính là nền tảng cuộc sống con người, Alexander tìm mọi cách để phản bác, và thế là anh tìm đọc Thánh Kinh hầu tìm cho ra những sai lạc. Đến khi tìm không ra sai lạc nào, Alexander lại chuyển sang các nhà tư tưởng Kitô khác, cho đến khi anh tình cờ đọc sách của cha Pavel Florensky. Cha cũng đã từng là một nhà khoa học như Alexander, nhưng đối với cha, đức tin không phải là một chiếc nạng chống đỡ cuộc sống. Trái lại, đức tin là nguồn cội sinh ra cách thức sử dụng lý lẽ mới mẻ và phong phú. Anh kể, điều này thúc đẩy tôi đào sâu hơn nữa vì tôi muốn xem là có thể sống kinh nghiệm này không. Thế là tôi tìm cách làm quen với những người Kitô bằng xương, bằng thịt. Một người bạn giới thiệu với tôi một cuốn băng của Đức Thượng Phụ London, Anthony Bloom, và tôi đã tìm đến gặp ngài sau đó. Năm 1997, tôi sang sống với Đức Thượng Phụ một thời gian để có thể nhìn thấy nước trời trong đôi mắt người đối diện. Khi trở về, tôi quyết định trở lại đại học, lấy bằng tiến sĩ triết học và rồi sau đó thần học. Bây giờ tôi dạy thần học tại Đại học Minsk, Moscow và Kiev, song song với việc giảng dạy triết học tại Đại học Charkov. Giáo sư Alexander Filonenko nói tiếp, thời điểm chúng ta đang sống ngày nay mang sắc thái của một gãy đổ giữa đức tin và cuộc sống. Các chính quyền tìm mọi cách để tách biệt hai điều này. Ai muốn tin thì cứ tin, nhưng xin hãy giữ đức tin của mình trong xó xỉnh riêng tư của con tim mà thôi. Lịch sử quá khứ bách hại đầy dấu máu các vị tử đạo, nhưng hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Trong kinh nghiệm khủng khiếp của giáo hội suốt thời địa ngục Xô Viết, tôi nhìn thấy hình ảnh cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Nhưng ngày nay, con người có thể nhìn nhận giá trị của tôn giáo và đức tin, mà lại sống như thể không có đức tin gì cả. Suy luận thời đại cũng thế. Mọi luận lý đều loại bỏ hẳn sắc thái Kitô. Con người thời đại chúng ta luôn luôn đối chiếu đức tin với suy luận, hợp lý và phi lý. Hình như là thế giới ngày nay đã biến thành một thế giới hậu Chúa Giê-xu, không có Chúa Giê-xu. Hay nói cho đúng hơn, con người ngày nay muốn ngủ yên trong bình thản của cuộc đời, chứ không muốn tìm hiểu về Thiên Chúa, vì sợ rằng Thiên Chúa sẽ đảo lộn cuộc sống của họ, dù rằng đảo lộn để mang lại cho cuộc sống một sự phong phú tràn đầy hơn. Tôi nghĩ rằng nền văn hóa thiếu vắng Đức Kitô cũng giống như con đường trải nhựa trong các thành phố của chúng ta ngày nay. Một điều rất thực tiễn, rất hợp lý. Thế nhưng một buổi sáng kia, một ngọn cỏ xanh mơn mởn bỗng ló dạng trên lớp nhựa trắng đường đó. Bao nhiêu người khác có thể tiếc nuối vì nhánh cỏ kia làm hư hoại lớp nhựa trải đường, nhưng người tín hữu thì lại chiêm ngưỡng nhánh cỏ non ấy và yêu thương nó như là một sự sống mới nảy sinh từ Thiên Chúa. Ngày nay, giáo sư Alexander Filonenko, từ một con người khoa học thuần túy vô thần, đã trở thành một tín hữu thuần túy. Giáo sư giảng dạy môn thần học và triết học tại các đại học lớn ở Nga, và đồng thời sống trường học cộng đoàn với các sinh viên của mình để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cách thức sử dụng luận lý mới mà Kitô giáo đem lại cho con người ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh mở rộng biên cương giáo hội cho dân ngoại.
Hồi thập niên 1980 ở thành phố Netivo miền nam Israel, những người Do Thái thủ cựu đã làm áp lực trên các cửa tiệm tại đây để ngăn cản họ đừng bán dao cạo râu và dọa sẽ tẩy chay những cửa tiệm nào bán dao cạo như vậy. Ông Yitzhak Jacobi, Chủ tịch Ủy ban chống bạo lực tôn giáo thủ cựu ở Netivo cho biết, trước sức ép và những lời đe dọa như thế, một số cửa tiệm đã phải từ chối không bán dao cạo râu nữa. Một số tiệm khác phải lén lút bán dao cạo râu bằng cách giấu trong các tờ báo, giống như khi họ bán túi cao su ngược thai. Sở dĩ các đạo sĩ Do Thái thủ cựu chống việc bán dao cạo râu như thế là vì trong sách Lê Vi của Kinh Thánh Cựu Ước đoạn 21 câu 5 có quy luật dạy rằng chúng sẽ không được cạo trọc đầu, chòm râu chúng không được xén và chúng không được rạch xẻ thân chúng. Trước đó trong đoạn 19 câu 27, sách Lê Vi cũng có khoản luật tương tự. Các ngươi không được húi đầu rìa tròn, các ngươi không được xén chòm tròn râu. Từ câu kinh thánh trên đây, các đạo sĩ Do Thái đã rút ra định luật phải làm sao để lưỡi dao cạo không được chạm đến chân râu. Người ta được dùng kéo và một vài loại dao cạo điện, nhưng không được dùng dao cạo bằng lưỡi lam. Kính thưa quý vị thính giả, đọc mẩu tin trên đây người ta không khỏi ngạc nhiên vì ở cuối thế kỷ 20 văn minh còn có những người đầy tinh thần vụ luật như những người Do Thái thủ cựu trên đây. Dường như họ không phân biệt được đâu là tinh thần và đâu là chữ của luật. Cách đây 20 thế kỷ, giáo hội Kitô tiên khởi cũng đã gặp phải vấn đề do việc tuân giữ các quy luật tỉ mỉ trong cựu ước gây nên. Nhưng nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn, giáo hội đã khắc phục được những vấn đề đó, nhất là trong công đồng đầu tiên tại Jerusalem, nhờ vậy biên cương giáo hội được mở rộng cho dân ngoại.
Sự kiện nổi bật nhất về vấn đề này đã được ghi lại trong sách Tông đồ Công vụ, đoạn thứ 10. Hồi đó, quan bách quân La Mã Cornelio ở thành Caesarea là người đạo đức. Một hôm, ông được thị kiến, thiên thần Chúa hiện ra và cho biết lời cầu của ông đã thấu đến tòa Chúa. Sứ thần cũng dạy ông hãy sai gia nhân đến gặp Simon Phêrô ở thành Joppe. Trong lúc hai người đầy tớ và một binh sĩ của ông Cornelio lên đường, thì ông Phêrô lên sân thượng vào giờ thứ sáu để cầu nguyện. Ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa, thì ông Phêrô ngất trí. Ông thấy trời mở ra và một vật như một chiếc khăn lớn, bốn góc buộc túm lại, từ trời hạ dần xuống đất. Trong đó có các loài thú bốn chân, các vật bò sát và các chim trời. Lại có tiếng phán rằng, hỡi Phêrô hãy đứng dậy làm thịt mà ăn. Ông Phêrô thưa, lạy Chúa không thể được, tôi chẳng bao giờ ăn những vật nhơ bẩn và ô uế. Nhưng có tiếng phán bảo ông lần thứ hai rằng, vật gì Thiên Chúa đã làm cho sạch, thì ông chớ bảo là bẩn. Xảy ra như vậy ba lần, rồi vật lạ kia được thu lại và kéo lên trời. Ông Phêrô còn đang bối rối về ý nghĩa cuộc thị kiến, thì những người quan bách quân La Mã Cornelio sai đi đã tìm thấy nhà ông Simon Phêrô và đang đứng ngoài cửa. Họ được mời vào nhà và trình bày sự việc với Phêrô. Hôm sau, ông lên đường đến Caesarea gặp quan Cornelio. Đến nơi, vị quan La Mã phục lại Phêrô và thuật lại sự việc đã được thị kiến và thiên thần Chúa bảo phải gặp Phêrô để nghe lời dạy bảo. Phêrô cất tiếng giảng cho Cornelio và những người hiện diện rằng, quả thật, tôi biết Thiên Chúa không thiên vị ai. Bất kỳ trong dân tộc nào, hễ ai có lòng kính sợ Chúa và thực hành đức công chính thì được đẹp lòng Chúa. Đó là điều Thiên Chúa muốn dạy con cái Israel khi sai Đức Giêsu Kitô báo cho họ tin mừng bình an. Chính Đức Giêsu Kitô là Chúa muôn dân. Anh em đã biết công việc xảy ra thế nào trong khắp xứ Judea, công việc mà người đã bắt đầu thực hiện trong xứ Galilea sau thời kỳ ông Gioan giảng phép rửa. Anh em cũng biết Thiên Chúa đã lấy Thánh Linh và sức mạnh mà sức cho Đức Giêsu Nazareth là đấng đi qua nơi nào thì ban ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám nơi ấy vì có Thiên Chúa ở cùng. Sách Tông đồ Công vụ thuật tiếp rằng, ông Phêrô còn đang nói, thì Chúa Thánh Linh hiện xuống trên tất cả những kẻ nghe lời Chúa. Các tín hữu đã chịu phép cắt bì đi theo ông Phêrô đều ngạc nhiên khi thấy Thánh Linh cũng được ban xuống trên các dân ngoại. vì họ nghe các người ấy nói được nhiều thứ tiếng mà ca tụng Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phêrô nói, những người này đã chịu lấy Chúa Thánh Linh như chúng ta, ai có thể ngăn cản họ chịu phép rửa tội? Và ông truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Kitô.
Trình thuật trên đây của sách Tông đồ Công vụ ghi lại một trong những biến cố quan trọng nhất của giáo hội Kitô tiên khởi, đó là những dân ngoại đầu tiên gia nhập giáo hội. Thật ra trước đó đã có cuộc hoán cải của một vị quan thuộc triều đình của nữ hoàng Candace xứ Ethiopia, nhưng Thánh Luca khi viết Tông đồ Công vụ đã mô tả và đề cao cuộc trở lại của quan bách quân La Mã Cornelio. Ông được gia nhập giáo hội của Chúa Kitô do hoạt động của Chúa Thánh Linh. Qua thị kiến, Chúa Thánh Linh gợi lên những suy tư cho Thánh Phêrô về những cái gọi là ô uế và thanh sạch, rồi giúp ông đi đến những hệ luận về điều ông cần phải làm. Được Thánh Linh soi sáng, Thánh Phêrô đã lên tiếng trình bày vắn tắt lịch sử công trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện qua cái chết trên thập giá và sự phục sinh. Rồi thánh nhân chính thức tiếp nhận quan Cornelio và gia đình ông và cộng đoàn các tín hữu Kitô. Mặc dù ngài biết hành động đó không phù hợp với quan niệm và tập tục tôn giáo thời đó về việc người Do Thái không được phép giao thiệp với người ngoại quốc hay vào nhà họ. Nhưng Thiên Chúa dạy cho ông Phêrô không được coi là ô uế những gì đã được Chúa làm cho sạch. Biến cố trên đây có một tầm quan trọng rất lớn trong lịch sử ơn cứu độ. Do quyết định của Thánh Phêrô dưới sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, giáo hội Kitô nguyên thủy đã vượt ra ngoài ranh giới chủng tộc tôn giáo ở Jerusalem và của Do Thái giáo để trở thành một dụng cụ của Chúa Thánh Linh hướng về toàn thể các dân nước theo mệnh lệnh của Chúa Kitô. Qua hướng đi đó, những lời tiên báo của các ngôn sứ về tính chất hoàn vũ của nước Thiên Chúa trên trần thế này cũng bắt đầu được thể hiện. Thánh Phêrô đã mở ra con đường của luật mới, trong đó tin mừng cứu độ được gửi tới tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng, để toàn nhân loại cũng được hưởng những thành quả công trình cứu chuộc của Chúa Kitô.
Nói tóm lại, Chúa Thánh Linh trước đây đã hiện xuống trên các tông đồ do công trình hy sinh cứu chuộc của Chúa Kitô, và giờ đây, qua việc soi sáng cho Thánh Phêrô tiếp nhận người sĩ quan ngoại giáo vào giáo hội, Chúa Thánh Linh muốn tái khẳng định rằng hy tế cứu độ của Chúa Kitô bao trùm tất cả mọi người, không phân biệt nguồn gốc và chủng tộc. Thánh Phêrô đã nghe tiếng Chúa phán trong tâm hồn: điều gì Thiên Chúa đã thanh tẩy thì ngươi đừng gọi là ô uế nữa. Thánh nhân biết rõ sự thanh tẩy ấy được thực hiện nhờ máu của Chúa Kitô, con Thiên Chúa, như thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 9, câu 14 đã dạy. Đức Kitô với thần khí vĩnh cửu đã dâng hiến mình cho Thiên Chúa như một lễ vật không tỳ ố. Máu Chúa Kitô thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi mọi công việc chết chóc để chúng ta phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô ý thức rằng nay đã đến thời kỳ mới, thời đại mà các tiên tri đã tiên báo, theo đó cả những hy lễ của dân ngoại cũng được Yahweh Thiên Chúa chấp nhận. Vì thế, ngài đã nói với quan bách quân Cornelio: quả thực, tôi đang ý thức rằng Thiên Chúa không thiên vị một ai. Bất kỳ trong dân tộc nào, hễ ai có lòng kính sợ Chúa và thực hành đức công chính thì được đẹp lòng Chúa. Lời xác quyết này đầy tính chất thần học và truyền giáo, mở ra viễn tượng một giáo hội hoàn vũ, không bị đóng kín trong những ranh giới chủng tộc, văn hóa hoặc ảnh hưởng tôn giáo nào. Do Thánh Linh hướng dẫn, Thánh Phêrô đã phá vỡ các bức tường ngăn cách giữa cộng đồng Do Thái và dân ngoại, đã mở cửa tiếp nhận dân ngoại vào trong lòng giáo hội của Chúa Kitô. Sách Tông đồ Công vụ chứng tỏ Thánh Phêrô là người đầu tiên đã nhận thức tính chất hoàn vũ ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại và sự không thiên vị của Thiên Chúa. Đạo lý này về sau càng được các tông đồ khai triển nhiều hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều tối ngày 2 tháng 5 vừa qua, quan tài Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã được đặt dưới bàn thờ ở nhà nguyện Thánh Sebastiano trong đền thờ Thánh Phêrô. Islamabad, cố vấn của chính phủ Pakistan về các nhóm tôn giáo thiểu số, ông Paul Bhatti, cho biết tình hình tại nước này căng thẳng sau khi Bin Laden bị biệt kích Mỹ giết chết. Vatican, trong những ngày này, Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đang viếng thăm tại Úc từ ngày 2 đến 14 tháng 5 tới này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bằng sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Bằng tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bồi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc.